Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Việt Nam tại La Vang. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại lời xác nhận của cha thánh Pio về vai trò Đức Mẹ Maria là đấng trung gian các ơn thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc loan báo nước Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ hiển linh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy để cho ngôi sao đích thực là lời Chúa hướng dẫn trên con đường tìm đến sự sống. Hiện diện trong thánh lễ có 20 hồng y, trong đó có 2 vị tháp tùng Đức Thánh Cha như hồng y phó tế, hơn 30 giám mục và khoảng 9.000 tín hữu, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn. Đặc tính hoàng vũ của giáo hội được biểu lộ qua sự kiện hàng chục đại chúng sinh trường truyền giáo thuộc nhiều nước Á Phi đã giúp lễ, và nhiều tín hữu thuộc các dân nước khác tham gia phần dân lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã lần lượt phân tích thái độ của vua Herode, của các chuyên gia về kinh thánh và ý nghĩa ngôi sao trong trình thuật của tin mừng, và mời gọi các tín hữu đặt những câu hỏi cho cuộc sống bản thân của mình. Ngài nói, vua Herode là người quan tâm bảo vệ quyền lực của mình, chỉ nhìn thấy nơi người khác là một đối thủ cần loại trừ. Chúng ta cần tự hỏi, có một cái gì đó của Herode nơi chúng ta hay không? Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng coi Thiên Chúa như một thứ đối thủ. Có lẽ cả chúng ta cũng tỏ ra mù quáng không thấy các dấu chỉ của Thiên Chúa, giả điếc trước những lời của Chúa, và chúng ta nghĩ rằng Chúa đặt những hạn chế cho cuộc sống chúng ta, và không để chúng ta tự do sử dụng cuộc sống tùy ý chúng ta. Những chuyên gia kinh thánh mà Herode tham khảo biết rõ sách thánh và những lời giải thích, nhưng như thánh Augustino quả quyết, họ thích làm hướng đạo cho người khác, nhưng không hành trình, họ bất động. Đối với họ, kinh thánh trở thành một thứ bản đồ cần đọc một cách tò mò để thảo luận những ý niệm. Chúng ta cũng phải tự hỏi, phải chăng nơi chúng ta chẳng có cám dỗ coi kinh thánh như một đối tượng nghiên cứu và thảo luận, hơn là cuốn sách chỉ đường để đạt tới sự sống?
Về ngôi sao, Đức Thánh Cha nhắc đến những lý thuyết người ta đưa ra để giải thích sự khai sinh của vũ trụ và Ngài cảnh giác rằng, chúng ta đừng để mình bị giới hạn tâm trí vì những lý thuyết chỉ đi tới một điểm nào đó nhưng không thể giải thích ý nghĩa sâu cùng của thực tại. Trong vẻ đẹp của thế giới, trong mầu nhiệm, trong sự cao cả và hữu lý của nó, chúng ta không thể không đọc thấy lý trí vĩnh cửu và không thể không để mình được lý trí ấy hướng dẫn đến Thiên Chúa duy nhất, đấng dựng nên trời đất này. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy để cho lời Chúa là ngôi sao đích thực hướng dẫn. Chúng ta hãy bước theo vì sao ấy trong cuộc sống, hành trình với giáo hội, nơi mà ngôi lời đã cấm lều của Ngài. Như thế, hành trình của chúng ta sẽ luôn được chiếu tỏ nhờ một ánh sáng mà không dấu hiệu nào có thể cho chúng ta, và chính chúng ta cũng có thể trở thành ngôi sao cho tha nhân, phản ảnh ánh sáng mà Chúa Kitô đã chiếu dọi trên chúng ta.
Sau thánh lễ, lúc gần 12 giờ rưỡi trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với khoảng 80.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện tại đây đặc biệt có đoàn ba đạo sĩ cùng với đoàn tùy tùng từ thành phố Castello và Antavalle cùng với các gia đình. Họ mặc y phục truyền thống, có xe ngựa, ban nhạc và cờ xí. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của lễ hiển linh và nhấn mạnh rằng biến cố Chúa tỏ mình ra cho ba đạo sĩ báo trước sự cởi mở hoàng vũ của giáo hội. ơn gọi của giáo hội rao giảng tin mừng cho mọi dân nước. Nhưng lễ này cũng nói cho chúng ta về cách thức giáo hội thực hiện sứ mạng ấy, bằng cách phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô và loan báo lời Chúa. Các tín hữu Kitô được kêu gọi noi theo việc phục vụ của ngôi sao dành cho các đạo sĩ. Họ phải chiếu sáng như những người con của ánh sáng để thu hút mọi người về vẻ đẹp của nước Chúa. Và họ phải trao tặng lời Chúa cho những người tìm kiếm chân lý. Chính lời Chúa dẫn đến sự nhìn nhận nơi Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là sự sống vĩnh cửu.
Sau kinh truyền tiên và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến các anh chị em tín hữu thuộc các giáo hội Đông Phương mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng hôm nay. Ước gì lòng nhân từ của Thiên Chúa được tỏ lộ trong Chúa Giê-xu Ki-tô, ngôi lời nhập thể, củng cố nơi tất cả mọi người niềm tin cậy mến và ban ơn an ủi cho các cộng đoàn đang ở trong thử thách. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng lễ hiển linh là ngày truyền giáo của các trẻ em do Hội giáo Hoàng Thánh Nhi đề nghị. Ngài khích lệ các em cộng tác vào sứ mạng của giáo hội qua lời cầu nguyện và sự dấn thân. Sau kinh truyền tin, ba đạo sĩ và một số người tùy tùng đã vào dinh tông tòa để dâng quà cho Đức Thánh Cha. Ba món quà diễn tả lịch sử và đặc tính văn hóa của các thành phố liên hệ, trong đó có một khăn trải bàn thờ bằng vải gai, dệt bằng tay theo kỹ thuật truyền thống của miền Umbria, một bộ sách hai cuốn nói về nghệ thuật của thành phố Castello, một bản bằng bạc, sao nguyên tấm bản được Đức Giáo Hoàng Celestino II trao tặng cho thành phố Castello vào năm 1142 để gắn trước bàn thờ.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Tersen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, không hưởng ứng việc dùng thực phẩm biến đổi hệ di truyền như phương thức giải quyết nạn đói tại các nước nghèo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 5 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Tersen, người Ghana, khẳng định rằng, nếu các nông dân Phi Châu được đất đai canh tác phì nhiêu hơn, được an ninh, không phải chịu các cuộc xung đột võ trang và các chất ô nhiễm, thì họ không cần các hạt giống đã được biến đổi hệ di truyền để sản xuất lương thực. Biến các nông dân thành những người lệ thuộc những người sản xuất các hạt giống có hệ di truyền được biến đổi như thế, có thể làm cho họ lệ thuộc kinh tế và lâm vào một thứ nô lệ mới. Đức Hồng Y Tersen cho biết, Ngài không có thành kiến chống lại những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, nhưng chỉ muốn nói rằng, cần phải cứu xét tường tận sự cần thiết thực sự của các loại lương thực như thế. Và phải lương thiện tự hỏi, phải chăng đây chỉ là một thứ doanh vụ làm giàu cho một số người nào đó? Đây là một sự nghi ngờ hợp pháp dựa trên bao nhiêu kinh nghiệm xảy ra tại đất nước của tôi. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, thật là một gương mù khi gần 1 tỷ người đang chịu đói, nhất là hiện nay người ta có thừa lương thực để nuôi sống cả thế giới. Mùa màng và kho lương thực bị phá hủy để giữ giá thực phẩm cao. Và tại các nước giàu, lương thực còn ăn được bị ném vào thùng rác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài tường thuật thánh lễ bế mạc năm Thánh Giáo hội Việt Nam tại La Vang.
Kính thưa quý vị thính giả, các buổi lễ bế mạc năm Thánh Giáo hội tại Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Lúc 8 giờ sáng hôm qua, 6 tháng 1, mặc dù thời tiết xấu, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo Việt Nam đã sốt sắng tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang. Đồng tế với Đức Hồng Y đặc sứ có 42 giám mục thuộc 26 giáo phận Việt Nam, các giám mục khách đến từ các nước ngoài và gần 1.000 linh mục. Buổi lễ bắt đầu với cuộc rước từ lúc 7:45 của các vị đồng tế tiến về lễ đài chính. Đầu thánh lễ, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đọc thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Dias làm đặc sứ của Ngài, chủ sự buổi lễ bế mạc năm Thánh Việt Nam, trong đó có đoạn Đức Thánh Cha viết: Thật đáng ca ngợi chủ đích tháp tùng hành trình năm thánh là chúng ta hãy cùng đi với mẹ để loan báo tin mừng. Điều này gợi lại hành trình của Đức Trinh Nữ mau lẹ lên đường mang tin vui và ân sủng của Chúa Cứu Thế cho bà Elizabeth. Vì thế, chúng tôi cũng muốn biểu lộ với họ lòng quý mến và sự ân cần của chúng tôi với những người sắp cùng các chủ trang cử hành đại lễ Đức Tin tại Việt Nam. Nhưng vì không thể đích thân đến nước này, chúng tôi nghĩ đến hiền đệ đáng kính và ủy thác cho hiền đệ sứ vụ này, vì hiền đệ đặt trách nhiệm vụ tổng trưởng bộ truyền giáo cho các dân tộc. Vì thế, chúng tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc sứ tại các biến cố kỷ niệm này, để từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng tới đây, hành động thay chúng tôi tại Đền Thánh Quốc gia La Vang, nơi vẫn có đông đảo các tín hữu đến hành hương kính Đức Mẹ. Hiền đệ hãy củng cố trách vụ trọng đại của giáo hội, được Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người và mọi dân tộc. Giáo hội hiểu rằng công trình truyền giáo còn phải chu toàn thật là bao la. Hiền đệ hãy nhắn nhủ mọi người canh tân lòng nhiệt thành tông đồ, để nhờ niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, lòng yêu mến đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa được mọi người chúc tụng vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Để cho toàn dân Việt Nam được thịnh vượng hơn, chúng tôi nhắn nhủ cộng đoàn công giáo tại Việt Nam được xây dựng theo nghĩa vừa nói. Hãy tăng cường tình hiệp nhất giữa các vị chủ chăn với nhau, cũng như giữa các vị chủ chăn với các tín hữu, thăng tiến việc đào tạo nhân bản và tu đức cho các ứng sinh linh mục, việc thường huấn cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cũng như chuẩn bị thích hợp cho các giáo dân. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn bài giảng của Đức Hồng Y Ivan Dias, Ngài nói bằng tiếng Pháp và được Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền giáo chuyển dịch. Đức Hồng Y nói,
đây là ngày Thiên Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy vui mừng và hãy vui lên. Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta họp nhau đây để cử hành năm thánh của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, đàng trong và đàng ngoài, và kim khánh thành lập hàng giáo phẩm công giáo tại Việt Nam. Tôi hết lòng chúc mừng hai đại lễ kỷ niệm này. Phụng vụ thánh thể hôm nay muốn là một cử hành tạ ơn trọng thể của toàn Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau những chuẩn bị lâu dài và các lễ nghi khai mạc trọng thể tại sở kiện trong Tổng giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009, Giáo hội Việt Nam đã phát động ở cấp giáo phận và cấp giáo xứ nhiều cử hành, hành hương, sáng kiến mục vụ và đạo đức, và sau cùng là Đại hội Dân Chúa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 vừa qua. Năm thánh đến hồi kết thúc và đạt đỉnh cao nhất trong đại lễ hiển linh dưới cái nhìn âu yếm hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Đức Bà La Vang, mẹ của chúng ta ở trên trời. Giáo hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của Hội đồng Giám mục đã muốn bế mạc năm thánh trong ngày lễ ý nghĩa nhất của sứ mệnh giáo hội, đó là sự tỏ mình của Chúa Giêsu cho các dân các nước. Thiên Chúa là tình yêu, đã tỏ mình trong người con duy nhất của mình ở Bethlehem cách đây 2000 năm, và còn tiếp tục tỏ mình cho chúng ta và cho tất cả những ai biết nhận ra người trong đời sống hàng ngày. Thật vậy, những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Hiệp nhau quanh bàn thánh này được dựng nên giữa trời và đất, chúng ta tiến dâng Thiên Chúa hy lễ ca tụng, để cảm tạ người về mọi hồng ân đã lãnh nhận trong quá khứ và trong năm thánh này. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, Cha nhân hậu của chúng ta, về tình yêu vô biên đối với chúng ta, vì Người đã chọn chúng ta, không do công nghiệp gì của chúng ta, giữa gần 7 tỷ người sống trên trái đất này. Nhờ sự giảng dạy quảng đại và can đảm của các thừa sai đến từ các nước xa xôi, chúng ta được biết tin mừng của Chúa Kitô, đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Và trong Người, chúng ta tuyên xưng đức tin với lời tuyên xưng của Phêrô: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu là quà tặng lớn nhất và quý giá mà Thiên Chúa Cha chúng ta ở trên trời đã ban cho mọi người chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Vì thế, lễ hiến linh phải khơi động trong chúng ta và trong mọi tín hữu tâm tình ngợi khen và cảm tạ về hồng ân đức tin, và mời gọi chúng ta chia sẻ món quà vô giá này cho các anh chị em ngoài Kitô giáo, cầu nguyện và làm việc ngõ hầu mọi người trong vũ trụ trở thành dân Chúa, thân thể Đức Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì các ân phúc dồi dào đã đổ xuống trên giáo hội tại Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua, từ ngày Tin Mừng được rao giảng trên đất nước này. Với lòng tri ân sâu thẳm, chúng ta nhớ lại tất cả những người đã góp phần xây dựng và làm phát triển giáo hội này bằng chính mồ hôi và xương máu của họ. Đồng thời, chúng ta cũng nắm bắt cơ hội đặc biệt mà năm thánh cống hiến để tự vấn lương tâm, trong tư cách là cộng đồng giáo hội cũng như trong tư cách cá nhân. Chúng ta có thể sống đức tin như thế nào cho tốt hơn và có thể thực hành khá hơn sứ mệnh chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giê-xu Chúa chúng ta. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em. Huấn lệnh này ngày nay rất khẩn trương và nghiêm khắc hạch hỏi lương tâm chúng ta khi chúng ta nghĩ đến 94% người Việt chưa biết Chúa Giê-xu.
Việc cử hành năm thánh mời gọi chúng ta nghe lại lời Đức Gioan Phaolô II. Tôi khuyến khích các mục tử giáo hội địa phương được hỗ trợ và tham dự của các thành phần dân Chúa khác nhau, tin tưởng vạch ra các giai đoạn cho con đường tương lai, hòa hợp với các lựa chọn của các cộng đoàn giáo phận, với các lựa chọn của các giáo hội láng giềng và của giáo hội toàn cầu. Vì thế cần phải bắt đầu lại từ Chúa Kitô, một Chúa Kitô cần được biết, yêu mến, bắt chước, loan báo để sống trong người đời sống ba ngôi và để nâng cao với người lịch sử đất nước này. Tôi chắc rằng các đề nghị của Đại hội Dân Chúa đã diễn ra trong tháng 11 vừa qua sẽ vạch ra những hướng đi mục vụ và truyền giáo cụ thể cho giáo hội này trong những năm sắp đến, làm nổi bật bản tính của giáo hội, đời sống cầu nguyện cá nhân được nuôi dưỡng bởi sự tham dự hiệu quả phụng vụ và các bí tích, nhất là thánh thể. Bởi việc đọc, suy niệm lời Chúa, việc nên thánh, đức ái, việc thăng tiến con người toàn diện, các công tác bác ái xã hội, thánh hóa gia đình, giáo dục giới trẻ, hội nhập văn hóa, cổ võ khắp nơi lòng sùng kính thánh thể và Đức Mẹ Maria và truyền giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó.
Tôi cầu nguyện để sau các cử hành đẹp đẽ này, mỗi người trong anh chị em đang làm thành 6 triệu người Công giáo Việt Nam, từ các giám mục, linh mục đến những người giáo dân sau cùng, quyết định dấn thân cách nghiêm túc để hoán cải và thánh hóa bản thân, cho vinh quang Thiên Chúa, cho việc truyền bá đức tin và cho hương thơm Chúa Giê-xu Ki-tô tỏa lan qua công việc làm và qua chứng tá đời sống cá nhân. Thật vậy, nếu giáo hội Việt Nam hãnh diện có 117 thánh tử đạo được phong hiển thánh, cầu bầu cho mình cạnh tòa Chúa, giáo hội Việt Nam hơn bao giờ hết cần sự thánh thiện của con trai con gái mình, vốn sống bình thường nhưng can đảm bên cạnh những người anh em đồng bào trong xã hội, trong môi trường làm việc, trong hãng xưởng, ở học đường, nơi bàn giấy, trong nhà máy, ở ngoài đường phố, trên xe buýt, giữa chợ đời. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng trần gian. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta phải thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm, hoàn hảo hóa nó để dâng lên Thiên Chúa, thánh hóa môi trường làm cho nó lành mạnh hơn, nhân bản hơn, liêm chính hơn, công bằng hơn. Chính nhờ sống yêu thương nhau mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Kitô. Chúa Kitô đã thắng thế gian, người cũng muốn chúng ta cùng thắng với người và trong người. Thưa anh chị em, đó là những tâm tình và những lời cầu chúc chân thành nhất tôi muốn gửi đến anh chị em ngày cử hành bế mạc năm thánh này dưới chân Đức Mẹ La Vang. Chúng ta nhớ lại với lòng biết ơn Đức Trinh Nữ đã hiện ra nơi đây năm 1798 để an ủi những tín hữu đầu tiên lánh nạn trong rừng, chịu đau khổ vì bách hại, vì đói khát, vì thời tiết khắc nghiệt. Đức Mẹ đã nói với những người Công giáo bị lùng bắt lúc bấy giờ rằng, các con hãy vững tâm, hãy cam lòng chịu đau khổ, Mẹ đã nghe lời cầu của các con. Từ nay về sau, tất cả những ai đến đây cầu nguyện sẽ thấy ước nguyện của họ được khấn nhận. Tôi xin phó thác nước Việt Nam thân yêu này cho trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ La Vang, và tôi cầu nguyện với anh chị em cho sự phồn thịnh vật chất và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria thương cho anh chị em biết sống gương mẫu đời sống Kitô và biết bắt chước ba nhân đức lớn của Mẹ, đó là Fiat, Magnificat, Stabat. Fiat bằng cách chấp nhận luôn luôn và không dè dặt ý muốn của Thiên Chúa. Magnificat bằng cách ca ngợi và cảm tạ Chúa về các ân sủng và ơn lành lớn nhỏ mà Ngài ban cho. Stabat bằng cách sống nhẫn nại và bền đổ những thách đố và khó khăn của cuộc sống hàng ngày cho đến hơi thở cuối cùng. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Amen.
Sau bài giảng, Đức Hồng Y Ivan Diaz cho biết Đức Thánh Cha tặng Giáo hội Việt Nam một chén thánh và Ngài mang món quà này đến đây và được dùng trong thánh lễ này. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ đã làm phép viên đá đầu tiên để xây vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Ngoài ra có 26 viên đá nhỏ thuộc 26 giáo phận toàn quốc và một viên đá của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại cũng được làm phép trong dịp này. Buổi lễ kết thúc với diễn văn của Đức Tổng Giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể chính thức bế mạc năm thánh. Lúc quá 2 giờ chiều hôm qua, sau khi dùng bữa, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục Việt Nam. Theo chương trình, sáng thứ Sáu hôm nay, mùng 7 tháng Giêng, Đức Hồng Y đặc sứ sẽ đáp máy bay từ Huế trở lại Hà Nội, và ban chiều, vào lúc 6 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô và dùng bữa tối tại tòa tổng giám mục. Sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng Giêng, lúc 10 giờ, Đức Hồng Y đặc sứ sẽ cử hành thánh lễ tại Đài Chủng viện Hà Nội. Và ban tối lúc 20 giờ, Ngài sẽ rời Hà Nội, đáp máy bay trở về Roma qua ngã Hồng Kông.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ bế mạc năm Thánh Giáo hội Việt Nam tại La Vang. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại lời xác nhận của cha Thánh Pio về vai trò Đức Mẹ Maria là trung gian các ơn thánh.
Vào thời cha Thánh Pio thành Pietrelcina còn sống, một ngày nọ, một thanh niên người Mỹ đến gặp cha, đó là anh William Martin, sau này trở thành tu sĩ Cappuccino với tên dòng là Giuseppe Pio. Lúc ấy là 2 giờ chiều. Anh đứng trên hành lang cùng với cha Pio trong lúc chờ đợi tháp tùng cha Pio xuống phòng thánh để cha ngồi tòa giải tội cho các tín hữu Công giáo tuôn đến từ khắp muôn phương. Chính trong lúc ấy, cha Thánh Pio giữ thinh lặng và đắm chìm trong những suy tư chiêm ngắm và không hề bị khuấy động bởi những gì đang diễn ra chung quanh. Chàng thanh niên Pio cũng thế. Pio là tên cúng cơm bạn bè dành để gọi William Martin. Chàng cũng hoàn toàn giữ thinh lặng và trầm lắng trong các ý nghĩ riêng tư, hay nói đúng hơn, chàng đang hồi tưởng những chặng đường trải qua trong cuộc đời chàng. Năm ấy, chàng Pio từ Brooklyn của thành phố New York bên Hoa Kỳ đến Ý để học về nghệ thuật diễn xuất trữ tình ca. Một hôm, chàng có dịp đến thành phố San Giovanni Rotondo và trọ nơi tu viện các tu sĩ Cappuccini. Và đây cũng chính là tu viện nơi cha Thánh Pio đang sống. Theo chương trình, chàng sẽ dừng lại tu viện trong vài ngày. Nào ngờ khuôn mặt thánh thiện dịu hiền của vị tu sĩ Cappuccino mang tên Pio đã lôi cuốn quyến rũ chàng. Từ đó chàng thường xuyên ghé đến tu viện, rồi nhận thấy các tu sĩ Cappuccini người Ý phải khó nhọc bận rộn với các thư từ tới tấp gửi đến từ năm châu bốn biển và đủ mọi ngôn ngữ khác nhau. Chàng Pio ra tay giúp các tu sĩ. Chàng phụ trách các thư từ viết bằng Anh ngữ. Trong bầu khí đượm đầy tính chất thiêng liêng, chàng Pio bắt đầu hướng đến một diệu kích siêu việt. Chàng không còn cảm thấy được thu hút bởi việc học hành, quên mất mục đích tại sao chàng có mặt trên đất Ý. Chàng xin cha phụ trách nhà trọ cho phép chàng được tham dự vào các sinh hoạt của tu viện để có được một chút kinh nghiệm về cuộc sống tu trì. Sau vài tháng sống thử, các bề trên đã vui lòng chấp nhận anh William Martin vào số các tập tu và khoác áo thỉnh sinh. Chính trong chiếc áo thỉnh sinh mà hôm ấy anh Pio đứng cạnh cha Thánh Pio, trong thinh lặng anh nhớ lại chặng đường trải qua đưa anh đến cuộc thay đổi của ngày hôm nay. Anh nhớ lại lời linh mục giải tội cha Clemente thành Postiglione nói với anh trong lần gặp gỡ vừa qua. Cha nói, sau ơn thánh bí tích rửa tội, thì ơn gọi vào đời sống tận hiến là ơn thánh cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho một thọ sinh. Rồi anh thắc mắc tự nhủ, ai có thể cầu bầu cùng Chúa ban cho mình ơn trọng đại dường này? Tâm trí anh muốn tìm kiếm vị ân nhân để có thể nói lời tri ân. Phải chăng là đức nữ trinh rất thánh Maria? Bởi vì ông ngoại anh ngay từ khi anh còn bé thơ đã giao phó anh cho các nữ tu kính của đan viện ở gần nhà anh để các chị cầu nguyện cho anh. Hay là cha Pio đang đứng cạnh anh đây? Chính cha đã cầu nguyện cho nét lôi cuốn của cha nơi anh được trở thành hiện thực. Vừa khi anh William Martin nghĩ như thế, tức khắc anh thấy cha Pio ngừng ngay việc lần hạt mân côi và quay sang anh. Cha nhìn anh và chỉ nói vỏn vẹn một câu, Đức bà. Với câu nói này, cha Thánh Pio muốn khẳng định với anh Bill hai điều chắc chắn. Thứ nhất, cha được Chúa Thánh Linh ban ánh sáng để có thể đọc được những điều kín ẩn trong nội tâm của những anh chị em đang sống chung quanh cha. Thứ hai, cha muốn xác quyết rằng chính nữ trinh rất thánh Maria là đứng trung gian ân thánh, nghĩa là Đức Mẹ Maria là vị bầu cử quyền năng trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng. Thì con này xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bào cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bào cho con, lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Việc loan báo nước Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, những gì chúng ta đã tìm hiểu tới nay cho thấy sức nặng và ảnh hưởng của nước Thiên Chúa trong Mặc Khải Cựu Ước và trong các tác phẩm Do Thái cổ xưa. Ngoài ra, chúng còn cho thấy chiều hướng cứu thế và cánh chung của đề tài. Giave sẽ thiết lập nước của người vào thời sau hết, qua đấng được tuyển chọn là Đức Kitô. Nền quân chủ David đã chỉ là một vương quốc bất toàn, diễn tả trước vương quốc cứu thế tương lai, trong đó hòa bình, hạnh phúc, công lý và sự sống sẽ được thiết lập luôn mãi và một cách toàn vẹn. Trong thời Tân Ước, Đức Giêsu thành Nazareth đã bắt đầu rao giảng bằng cách công bố thời cánh chung hoàn tất và sự kiện nước Thiên Chúa sắp ùa nhập vào trần gian. Theo Phúc Âm Thánh Matthew, cả Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cũng loan báo tin vui, hãy hoán cải vì nước trời đã đến gần. Trên bình diện lịch sử, việc Gioan Tẩy Giả loan báo nước Thiên Chúa đã tới gần xem ra là điều không đúng lắm. Phúc âm Thánh Marco là tin mừng cổ xưa nhất trong ba phúc âm Nhất Lãm đã không biết tới chi tiết này, trong khi lại cho biết rằng vị tiền hô loan báo phép rửa hoán cải. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Và ông loan báo đấng Messia đến gần. Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Đối với thánh sử Marco, chính Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth đã loan báo nước Thiên Chúa đến gần. Người nói, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Trong thực tế, việc loan báo vương quốc của Thiên Chúa là đối tượng chính lời rao giảng của Đức Giêsu Kitô. Trong chương 1, Thánh sử Marco ghi lại các lời đầu tiên của Đức Giêsu trong bối cảnh khai mào sứ vụ của người khi viết: Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vị ngôn sứ thành Nazareth loan báo nước Thiên Chúa đến gần bởi vì thời sau hết đã thành toàn. Trong tình trạng cánh chung ấy, cần phải hoán cải và tin vào tin mừng. Thật thế, từ Kairos ám chỉ giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, kết thúc với ngày tận thế, với kết cục của thế giới này. Và ngày tận thế sẽ đến một cách bất thình lình, nên phải luôn tỉnh thức, đừng để cho ngày ấy ập xuống trên mình mà không được chuẩn bị. Giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ ấy bắt đầu với lời rao giảng nước Thiên Chúa. Các vị thừa sai của Chúa Kitô, các người được Chúa Kitô sai đi, phải rao giảng và báo cho mọi người biết nước cứu độ đã tới gần. Đức Giêsu nói với các môn đệ, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Như thế với việc rao giảng của các môn đệ đầu tiên, nước của Thiên Chúa chưa đến, mặc dù đã gần. Ở đây có lẽ nước Thiên Chúa ám chỉ hành động kết thúc lịch sử với việc trở lại của Chúa Kitô trong vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa để phán xét loài người và thiết lập nước trời. Văn bản phúc âm Thánh Marco chương 8 câu 38 tới chương 9 câu 1 và các văn bản song song trong các phúc âm khác cho thấy rõ biến cố nước Thiên Chúa đến gắn liền mật thiết với biến cố con người đến vào thời sau hết trong vinh quang của Thiên Chúa Cha và được các thánh thiên thần hộ tống. Thánh Marco ghi lại lời Chúa Giêsu nói, giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ, tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến đầy uy lực. Với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu bước vào nước Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa, trong đó người sẽ mặc lấy vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa Cha. Như thế đây là nước trời, trong đó sẽ được vào những ai khi còn sống trên trần gian này, biết chế ngự và hãm dẹp các bản năng xấu xa của mình. Để được vào nước Thiên Chúa, tín hữu phải có cung cách sống triệt để can đảm và dứt khoát với tội lỗi và cả những gì làm dịp cho họ sa ngã phạm tội. Thánh Marco viết trong chương 9 câu 47, nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Ở đây nước Thiên Chúa tương đương với cuộc sống vĩnh cửu, vì song song với các câu nói trước đó của Chúa Giêsu, nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Trong hai câu 45 và 46 chương 9 như vừa trích dẫn trên đây, kiểu nói vào cõi sống ám chỉ cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống trên thiên quốc, trong nước Thiên Chúa. Trong chương 10, Thánh Marco kể lại câu chuyện người thanh niên giàu đạo hạnh tới hỏi Chúa Giêsu cho biết phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa Giêsu trả lời, phải tuân giữ các điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai. Hãy thờ kính cha mẹ. Người thanh niên nói anh đã tuân giữ các điều răn ấy từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu trìu mến nhìn anh và nói, anh chỉ thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Ngay lời đó anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Thánh sử Marco ghi nhận tiếp lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ như sau. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ, những người có của cải thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Với lời rao giảng của mình, ngôn sứ thành Nazareth lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với việc khai mào giai đoạn cuối cùng của lịch sử, và như thế khai mào biến cố nước Thiên Chúa vinh quang đến gần. Nước đó của Thiên Chúa sẽ được thiết lập một cách vĩnh viễn với biến cố phán xét sau cùng. Nếu nước Thiên Chúa đã gần, thì bổn phận của con người là tìm hiểu mầu nhiệm của nước ấy. Trong diễn văn các dụ ngôn, Chúa Giêsu minh giải thực tại nước Thiên Chúa với các so sánh, tối nghĩa và khó hiểu đối với những kẻ không có đức tin, nhưng được người giải thích cho các môn đệ như Thánh sử Marco ghi trong chương 4. Sau khi kể cho dân chúng nghe dụ ngôn người gieo giống, lúc ở một mình với các môn đệ và nhóm 12, Chúa Giêsu mới nói với họ, phần các con, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho các con, còn những người ngoài kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn. Hạt giống là lời Chúa được gieo vãi quảng đại một cách phung phí và điên dại khắp nơi, không hề so đo tính toán hơn thiệt. Nó sẽ sinh bông hạt tùy theo mức độ được sửa soạn và đón nhận của thửa đất tâm trí người nghe. Chỉ có đất tốt, nghĩa là những người nghe đón nhận và sống giáo huấn lời Chúa mới sinh hoa quả, kẻ 30, kẻ 60, kẻ 100. Hay chuyện nước Thiên Chúa cũng giống như bác nông phu vãi hạt giống xuống đất. Đêm ngày bác có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn tự động nảy mầm và mọc lên cho tới khi đâm bông hạt và lúa chín. Nước Thiên Chúa cũng giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Như khi gieo rồi, thì nó mọc và lớn lên hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó. Nước Thiên Chúa là một thực tại bé nhỏ, gần như vô nghĩa, nhưng lại có sức bành trướng ngoại thường, giống hạt cải trở thành cây to lớn. Trong các dụ ngôn này, vương quốc hay nước ám chỉ thực tại thiên linh hiện diện trong tương quan với lời tin mừng được Đức Giêsu loan báo. Người gieo hạt giống lời Chúa là Đức Giêsu Kitô, ngôn sứ thành Nazareth. Những người nghe là dân Do Thái, nhưng không phải tất cả đều sẵn sàng tiếp nhận lời rao giảng của Chúa Kitô. Hạt giống là lời chứa đựng một sức mạnh nội tại, và vì thế nó tự phát triển một mình và lớn lên một cách ngoại thường, khiến cho mọi người phải cảm phục. Vì thế vương quốc hay nước của Thiên Chúa được đồng hóa với quyền năng của Thiên Chúa hiện diện trong lời của tin mừng. Đây là sức mạnh thiên linh ùa vào trái đất và lan tràn một cách lạ lùng nhờ sức sinh động quyền năng của Thiên Chúa. Như thế, đây là thực tại nhiệm mầu đem lại ơn cứu độ như tác giả của nó. Đó là lý do giải thích tại sao Đức Giêsu lại giới thiệu nó như là mầu nhiệm của nước Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ hiển linh. Ngài mời gọi các tín hữu hãy để cho ngôi sao đích thực là lời Chúa hướng dẫn trên con đường tìm đến sự sống. Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, Đức Thánh Cha chúc mừng các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào hôm nay mùng 7 tháng 1 và Ngài liên đới với các giáo hội đang bị thử thách. Roma, Đức Hồng Y Peter Tarsen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình không hưởng ứng việc dùng thực phẩm biến đổi hệ di truyền như phương thức giải quyết nạn đói tại các nước nghèo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilohertz, tức là 31m25 và 7.395 kilohertz, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilohertz, tức là 21m79 và 15.235 kilohertz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.